Hôm nay thì buổi chiều nay thì sẽ có bốn người đến đây thì kiểm tra về vấn đề mà nhiếp tâm trong tứ niệm xứ để dùng định vô lậu để xả tâm. Thì ở bên Nam thì từ Thanh Quang, Chân Tịnh, Minh Thống và Từ Quang là mấy con chiều nay đến gặp thầy ở đây thì kiểm tra coi thứ cái sự nhiếp tâm của mấy con coi nhiếp như thế nào đúng như thế nào sai để thầy hướng dẫn cách thức nhiếp cho đúng trên tứ niệm xứ, để rồi từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào cái phương pháp tu cho cái lớp tới là lớp chính tinh vi. Chúng ta chiều nay 2 giờ mấy con đến đây thì kiểm tra bốn người, chứ lần nhiều quá thì chúng ta hết đây kiểm tra từng người rồi theo dõi cho kỹ rồi mới xác định được cái sự nhiếp tâm của mấy con có thức chế hay không ở trên tứ niệm xứ cho cụ thể thôi. Cho nên nhớ chiều nay. Còn mấy con vừa nghe đọc cái bài rồi, các con thấy con người ở trên thế gian này chúng ta thiệt là thiếu đạo đức quá độ, cho nên chúng ta quá. Thầy mong rằng cái đạo đức nhân bản nhân quả ra đời được thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con người và loài vật ở trên cái hành tinh của chúng ta, đem lại sự tình thương. Chúng ta đối với cái bài vừa rồi của chú Tăng á, thì các con thấy nó cũng làm cho chúng ta xúc động với cái tình cảm rất lớn đối với cái hành động từ tâm từ. Rồi còn cái bài tâm y nữa mà chỉ đọc mới có tâm từ thôi, thì thầy thấy rằng chúng ta theo đạo Phật mà thực hiện được lòng từ bi thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Và đồng thời cuối cùng thì cái bài tâm xã để chúng ta đi sâu vào đạo để làm chủ sự sống chết của chúng ta là cái bài tâm xã này. Mặc dù là tứ vô lượng tâm là pháp độc nhất, nhưng sự thật ra thì chúng ta chưa có đủ cái duyên, chưa có đủ cái duyên mà pháp độc nhất, thì chúng ta phải thực hành theo cái tâm xã và trên tứ niệm xứ thì tốt nhất theo thầy thấy tốt nhất. Cho nên thầy xét nghĩ ở đây thì qua những cái bài mà các thầy và các tu sĩ đã làm rồi thì thầy thấy tốt hơn hết là chúng ta đi từ cái tinh văn mà vào, cho nên chúng ta đi từ cái tứ niệm xứ, từ cái chánh niệm là chúng ta vào để xả tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ thành tựu. Chúng ta biết cách xả rồi, do đó bây giờ kiểm điểm lại cho cái sự nhiếp tâm để mà chúng ta tu tập trên tứ niệm xứ á. Cái lúc mà cái tâm bình thường, không có thân tâm bình thường, không có chướng ngại, thì lúc bây giờ coi cái tâm nó ở cái dạng nào, có phải nó ở trong cái chế nó mà nó ở cái sự yên lặng đó không, hay hoặc là ở trong cái sự tự nhiên. Đó là cái để thầy kiểm tra lại xem, nếu mà ở trong cái sự tự nhiên mà không bị ức chế thì đó là đúng. Còn nếu mà có cái sự nhiếp tâm ức chế nào trong trong đó thì đương nhiên là chúng ta nó sẽ sai. Vì đi tới nữa, cái dài cái thời gian ra nữa thì nó sẽ sanh ra những cái trạng thái tưởng, nó rất khó. Còn trái lại, nó ở trong cái trạng thái bình thường, nó không có cái gì hết, không có bị ức chế, thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà xả rốt ráo, cuối cùng thì chúng ta sẽ tập và chúng ta đạt được sung mãn của niệm xứ. Bây giờ đây là một cái bài của sư Từ Quang. Thầy mong rằng nếu mà bây giờ có thời giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đọc để biết được cái cách thức mà ở đây theo cái khuôn mẫu của Phật giáo đã nói lên những cái tâm xã của chúng ta, mà sư Từ Quang có cái sự nghiên cứu kỹ ở trong những cái kinh nguyên thủy mà viết ra, cho nên nó không có lệch. Cho nên cái lời phê của thầy như thế này, bài làm đức xả tâm vô lượng đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, nhất là theo thứ tự xả tâm từ xả tâm thế gian đến xả tâm xuất thế gian, đâu đâu đều rõ ràng cụ thể trong các pháp hành, theo thứ tự bát thánh đạo, không sai Phật giáo nguyên thủy. Nghĩa là thầy Từ Quang làm không có sai theo Phật giáo nguyên thủy. Còn không khéo thì chúng ta làm thì coi chừng nó lệch lạc, hoặc là nó coi như là theo cái khuôn của Phật giáo mà chúng ta làm. Cái bài này nó là cái khuôn. Vậy thì sư Từ Quang, con hãy đọc cái bài của con để giúp cho mọi người có cái ý, để rồi từ đó chúng ta làm theo, nó không có sai cái dạng bài. Đây là những cái bài chót lần lượt trong những cái ngày mà thầy kiểm tra như thế này, thì chúng ta những cái bài nào cần thiết thì sẽ cho đọc để mà chúng ta rút kỹ những kinh nghiệm, đồng thời thì sẽ xả tâm. bởi vì mình phải hiểu biết để rồi mình xả tâm để mình tu. Còn cái hiểu biết mà không có chịu tu tập đó thì nó là lý thuyết suông thôi. Còn cái này hiểu biết để chúng ta xả tâm. Có nhiều người thì chưa có rành mạch, chưa hiểu biết, thì nó cũng không biết xả tâm thì coi chừng bị ức chế. Bây giờ chúng ta đọc để mà chúng ta tích tập cái sự hiểu biết đó. Con đọc luôn cái bài.
Có thể đọc bài phát tâm hơn được. Thứ nhất là luyện bài phát tâm hơn được. Thì bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa. Phần thứ hai là nhìn lắm được phát tâm. Và phần thứ ba là kết luận. Trong phần thứ hai, nhìn lắm được phát tâm thì chia làm 2 phần nhỏ là phát tâm phát thấu lầu, và phần thứ hai là phát tâm bằng phát vô lầu. Phần phát tâm bằng phát thấu lầu thì có tất cả là 7 điểm. Thứ nhất là phát tâm tham ẩn chấp nhận, thứ hai là phát tâm vô lượng của báu và mạng của cải, thứ ba là phát vô lượng tâm dân, thứ tư phát vô lượng tâm an, thứ năm phát vô lượng tâm ngủ. Trong chỗ tâm hữu này có 3 điểm là không cần tình duyên không phục vụ ý hoa thông, tình duyên nhân của phục vụ và cách xã vô lượng tâm hữu. Điểm thứ 6 của pháp thấu đạo là xã năm được tiêu diễn các mắt tai mũi lưỡi thân lý, và điểm thứ 7 cuối cùng là xã tâm trong hàng bố thí tiêu diễn. Về phần thứ 2 của những lĩnh vực xã tâm là khác các bằng pháp vô lậu thì tất cả là có là 11 điểm. Thứ nhất là khác tâm tham sân si, là ý hành xấu hành của thân hành. Thứ hai là tâm năm thiệt trái, dục tham sân không cần tạo hối nghi. Thứ ba là khác tâm từ năm thủ ứng sắc thọ tưởng hành thức. Thứ tư là khác tâm năm hạ phần giấc tử, tham say thân kiến giới nghi. Thứ năm là xã năm thường phần, xã tâm năm thường phần chất tử, sắc ái vô sắc ái mà cao tử mà vô minh. Thứ sáu là xã căn trong giới và đầu các căn. Thứ bảy là xã tâm với tâm xã trong kinh bát thành. Thứ tám là xã tâm sơ thiền của đơn vị thiền. Thứ chín là xã tâm từ nhị thiền đến tam thiền. Thứ mười là xã tâm trong tam thiền. Thứ mười một là xã tâm trong tứ thiền. Thứ mười hai là xã tâm trong tứ niệm xứ. Thứ mười ba là xã tâm quan xã giác chi. Thứ ba là kết luận lợi ích của xã tâm. Như là bài làm thứ nhất là định nghĩa xả tâm. Xả có nghĩa là bỏ ra, không trụ nữa, không cất chứa, không đuổi tới, không còn ham muốn thủ giữ, buông bỏ không tiếc nuối, không cất chứa thương ghét giận hờn, cũng không sinh khởi vui thích thú theo đối tượng nào, theo pháp nào. Như vậy xả có ý nghĩa tâm lý và thực hành thực tế, không còn dính mắc trong hai lãnh vực vật chất và tinh thần. Vật chất là năm dục lạc thế gian, à lời khác là chân tiến ăn uống và ngủ nghỉ, và sáu đối tượng là sáu căn dính mắc về hình tướng âm thanh mùi hương vị ngon thân xúc cảm. Và lãnh vực tinh thần là những kiến thức và tư tưởng hằng thực. Nói giả là buông bỏ những cái gì mình đang hiện có, chứ không phải cái đã có trước đây mà nay không còn nữa, hay cái mong cầu mà chưa có, không thể có được. Nhưng chính cái tâm ý mong cầu đó cũng là cái dính mắc cần đã bỏ. Cái tâm niệm ký ức những hình ảnh quá khứ cũng là những dính mắc cần phải buông bỏ. Lòng mong muốn, ý mong cầu mơ mộng cũng thế, buông bỏ hết, buông bỏ thành công, là không còn chấp giữ trong tâm bất kỳ mục đích nào đã thành đạt hay chưa thành đạt. Có thể nói, buông xả quá khứ, buông xả tỷ ra và buông xả cả hiện tại đến tư nghiệp của bản thân. Vậy thì còn cái gì? Chỉ còn công việc làm hay là hiện tại, đúng cách thức của nó mà không cách dừng nó, cũng như kết quả mà nó có thể đem lại. Ví dụ, khi chúng ta đi kinh hành, thì chỉ đi biết nhẹ nhàng, đi thoải mái, đi đúng với sự đi kinh hành, mà không có tư tưởng mong cầu các gì khác ngoài cái biết ra đi. Người tu hành, khi bản thân có những mắt, những kinh nghiệm tu tập mà chấp nhận, chấp tập theo, mang hẳn cái đó, vui thích với chúng, mà quên lạc pháp tu là đã bị dính mắt. Nếu không biết để tự buông xả thì khó thể nào tiến xa để được giải thoát. Ngày xưa, Ngài Aduruddha đã bị sai lầm dính và bị dính mắt, cùng những tâm mắt về công hành của mình mà không thể tiến xa hơn để dính mắt tốt rốt ráo, cô lậu. May nhờ có Ngài Sariputta thị dẫn cho mới buông xả được. Ta hãy nghe các câu hỏi đáp giữa hai ngài. Ngài Aduruddha hỏi: thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một nhìn thế giới thánh chánh là tinh, thánh chánh là tinh thần, thánh chánh là tinh tấn của tôi, không có thù hận, điểm đã an trú, không có trách nhiệm, tâm được thiên an, không có buồn nghiệp, tâm được bình tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm tôi chưa được giải thoát quả chất, lầu hoặc, không có không chấp thủ. Ngài Sariputta trả lời: này hiền giả Aduruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 1000 thế giới. Ấy là kiêu ngạo của hiền giả. Này hiền giả Aduruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thù hận, niềm được an trú, không có thất niệm, tâm được thiên an, không có buồn nghiệp, tâm được bình tĩnh nhất tâm. Ấy là trào tự của hiền giả. Này hiền giả Aduruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lộ, không có chấp thủ. Ấy là hối quá của hiền giả. Làm thay, nếu tôn giả Aduruddha toàn từ ba chấp pháp ấy, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử. Đó là cái trong tăng cái bộ chương ba pháp trên 128. Như vậy, ta mới thấy sự chạm bỏ tâm rốt ráo giúp cho người tu tiến xa với đường đạo. Vấn đề ở đây cần xác định là trị tại những pháp nào được xem là bất thiện hay thật sự bất thiện, thật sự lỗi lầm hay được xem là có lỗi lầm, những pháp nào không nên tu hành hay được xem là không nên tu hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay là được xem là không xứng đáng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Như Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ, kinh Tô Tám và kinh Tư Tưởng, Ngài Kassapa: và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Sa môn Gotama đã hoàn toàn tạm ly những pháp ấy. Tiêu chuẩn nào xác định tính chất bất thiện hay không bất thiện, có lỗi lầm hay không có lầm, nên tuân hành không nên tuân hành, ô nhiễm hay không ô nhiễm, xứng đáng bậc thánh hay không xứng đáng bậc thánh của các pháp để trả không hay không nên trả. Trong tất cả các pháp môn Đức Phật đã dạy, không có pháp môn nào ngoài sự hiểu biết của con người, pháp môn nào cũng đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hiện chính bản thân Đức Phật. Mà khi được dạy thì các tỷ kheo cũng chính mình từ lúc ra kết quả trong khi thực tu thực nghiệm, chứ không phải được hiểu biết qua đường lý thuyết lý luận suông. Cho nên xả tâm phải được tu tập trong kinh nghiệm. Nếu ở đây đoàn trạng nào có thể biết được, khi tôi thanh cảnh những trạng này, bất thiện khác tăng trưởng, thiền khác sinh ra, thời trạng ấy cần phải đánh xa. Ở đây đoàn trạng nào có thể biết được, khi tôi thanh cảnh những trạng ấy, bất thiện khác sinh ra, thiền khác tăng trưởng, thời trạng ấy nên thanh cảnh. Ở đây có trạng câu hữu với tầm, với tứ, có trạng không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, các loài xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Việc thứ hai, tu tập trạng ác pháp thủ lậu. Trưởng lão không là khuyến khích mọi người hay sáng suốt xả bỏ chấp thủ mọi pháp thế gian để tâm được an vui tự tại như sau. Buông tâm đi, buông tâm đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng hoài còn chi nữa, làm sự vô thường, buông không đi. Người đời tranh giành chiếm đoạt đủ thứ trong cuộc sống, thấy người khác có mà mình chưa có thì tham lắm chưa thích, ganh tị với người, tham tâm chiếm hữu, cố gắng công sức để có như người, bằng người hay hơn người, không đạt được thì buồn rầu thất vọng, chán nản lu sầu, đạt được thì mừng vui phấn khởi, hạnh kiêu căng hờn thịnh. Thủ các lâu ngày thế tâm chán ghét coi thường, nhưng bây giờ có ai cần đến hỏi xin thì nhất định không cho, không muốn người xa, lòng thường ích kỷ nhỏ hẹp, chỉ biết thu gom cho nhiều của lại của thế gian, vật dự trữ không bao giờ thừa là chân ngôn của họ. Do lòng tham muốn chấp thủ mà họ không thanh khởi được lòng vị tha, thương người giúp người, bố thí cái mà người đang thiếu đang cần, đó là nghĩa của thả tâm vật chất nhưng pháp hữu hậu. Một, thả tâm tham đắm sắc dục. Ta không thấy một sắc nào hấp dẫn người đàn ông như sắc của người đàn bà, và ngược lại ta không thấy một sắc nào hấp dẫn người đàn bà như sắc của người đàn ông. Đức Phật đã xác định như vậy, quả không sai. Môi trường đã sinh ra nam nữ thì chúng có sức hấp dẫn nhau để tạo duyên nhân quả ái sanh. Cho nên xấu thô xấu như chung vô diệm mà Tề Tiên Vương vẫn cần đến và gần gũi được trong lúc thiếu người đàn, là một minh chứng hồng hồn nhất của sự hấp dẫn nam nữ. Bởi vậy sắc dục rất khó tạo nếu không là quyết tâm kiên trì cố gắng vượt thoát khỏi sức tác động của môi trường. Chính môi trường tác động lên cơ cấu hữu cơ của mỗi sinh vật để cơ thể sinh vật sản xuất những nồi kích thích tố khiến tinh thần bị thúc bách thực hành phối hợp âm dương nam nữ trong giai đoạn trưởng thành của sinh vật, và yếu tố làm các thở nhu cầu tham đắm sắc dục chính là sự có mặt hầm lúc cả hai thái tính nam nữ của sinh vật ở vào thời kỳ cần thiết phối giống. Nếu chỉ có một thái tính có mặt trong phạm vi không gian nào đó thì nhu cầu bị chìm vì không có đối tượng để lòng tham cảm tham sắc dục được nuôi lớn và thực hành. Tuy nhiên không phải bị tiêu diệt, chúng ngủ nằm trong cơ thể chờ cơ hội thức dậy vào lúc cần thiết. Trong thiên nhiên, ta thấy các loài thú vật, con vịt luôn luôn đòi hỏi sắc dục, nhưng con cái chỉ đòi hỏi trong thời kỳ thù hay thôi. Ví dụ loài chó ta nuôi trong nhà, phần lớn là chó đực, chúng chỉ thanh khởi được đực tính khi nào có chó cái ở vào thời kỳ cần phối hợp thụ tinh điều luyện trong phạm vi trú chúng đang sống. Nếu chưa tới kỳ, nếu chưa tới thời kỳ này, thì cả hai thái tính chó cùng có mặt nhưng không phát sinh nhu cầu. Đây là trường hợp của sinh vật chỉ có nhu cầu phối giống theo bản năng sinh tồn mà không có ý chí khai thác thọ hưởng sự tham đắm cảm giác sắc dục như là loài, như là con người. Trong tất cả các loài động vật chỉ có con người là loài có nhu cầu sắc dục mạnh mẽ và không có bị giới hạn vào thời kỳ thụ thai. Ngoài từ thời gian rất ngắn trước và sau thời kỳ thanh sản của phái nữ, việc sắc dục của phái nữ rất nặng, nếu cuộc sống giữa đôi thì đứt quãng giữa trần trong giai đoạn trưởng thành tuổi từ 25 đến 50 tuổi thì thường có một số người nữ bị biến chứng tâm lý, thay đổi tánh tình, có một số trường hợp bị chứng mất ngủ và nhức đầu, cao đầu rất nặng, rất là tội nghiệp. Cho nên muốn xả bỏ thân tham cảnh sắc dục, ta cần quán chiếu thật sâu sắc tính chất khổ đau của nghiệp nhân quả luân hồi, thấy cho được sắc dục là con đường khác bất tỉnh với trường thối tha bệnh thiểu, sắc dục chỉ là con đường sanh con lại cái khổ đau nối tiếp cực nhập sâu nhất. Sắc dục làm cho chúng ta vô minh tham cảm một cách ngu si để chịu sự chi phối của ma vương, phải các ý thường xuyên đau. Sắc dục là con đường sanh tử của vô loài, con đường đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, ta phải xả bỏ từ trước, thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để tâm hướng mắt tham lược, để giúp trừ cho được tâm tham lược truyền thừa từ vô thủy tổ tiên. Hãy biết rằng đây là công việc rất khó nhằn, nếu không kiên trì, không kiên cần các ý thường xuyên và quán kiến bất thay bất tỉnh như thật cho được thì không thể vượt thắng tâm tham đắm sắc dục. Nếu câu tác ý trên chưa đạt được kết quả thì ác ý hướng tâm câu sắc dục là bất tỉnh lấy thường nhất nhau hôi thối khó chịu vô cùng, tạo vô ngàn bệnh tật ái ương tiềm nối nhau nhân quả luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ dứt. Một người để lại vô người khổ nối tiếp nhau vô cùng tàn. Hãy xả bỏ xa lìa viện chiếm lấy bệnh viện, sắc dục như rắn độc như lung nhọt, nó là nguy hiểm, nó là tai họa, là ác độc và đường bệnh tật tiềm nhiễm nan y như bệnh liệt kháng, bệnh suy đa, dứt từ dứt khoát từ bỏ. Sau này do trường lão rút từ kinh nghiệm tu trì của người dạy lại cho chúng ta phải đặt niệm các mặt, sử dụng pháp hướng hoặc như lý pháp trí thật mạnh như thường lành thì may ra mới xả tâm ái dục được, mới thấy được con đường giác ngộ rộng mở. Ác ý xong câu này, ta ngồi yên lành, giữ tâm thanh thản. Một lúc sau là tác ý nữa, tác ý cho đến khi tâm ta xa lìa sắc dục, hoặc mờ sắc dục, không dám khởi tâm thấy bị về nó. Ta phải tu tập hoài để cho ý thức ly tham dục thấm thấm thành chân tuệ mới hy vọng phá trừ được bản năng sắc dục, chứ không phải là ngồi yên rồi thấy thiên an lý lạc mà cho là tốt. Trong kinh, khi ngài Ananda hỏi có thái độ như thế nào khi đối tiếp với được sắc, đức Phật dạy đừng gặp mặt, nếu buộc gặp mặt, đã gặp mặt thì đừng nhìn, nếu đã nhìn buộc phải nhìn thì đừng nói chuyện, nếu đã nói chuyện buộc phải nói chuyện thì đừng tác ý tà bài. Cho nên trong giai đoạn tu tập đang cần phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì phải sống học cư và phát phòng hộ tối thượng là vậy. Trong tăng chi bộ kinh tập 3 chưa bản pháp 947 liệt kê những điều kiện cho biết dưới sắc chưa được giữ đèn tròn thì một được nữ nhân thoa bóp ẩm sức giàu, hai cười giận chơi đùa với nữ nhân, ba mắt nhìn trừng mắt nhìn theo nữ nhân, bốn ưa nghe tiếng nữ nhân nói cười ác khóc, năm nhớ lại tiếng của nữ nhân trước đây đã cười đùa với mình, sáu trong tâm thích thú ước muốn bị kích thích bởi nữ nhân, bảy thấy người khác đang thọ hướng sắc dục, tám sống cô với ước muốn sanh về cõi trời với thọ hướng dục chư thiên có thiên nữ. Những ai có hệ lụy với những trường hợp này đều không thể thoát được khổ đau sanh tử luân hồi. Khi dứt trừ được tất cả những trường hợp nêu trên mới có thể xem là giới dứt trừ sắc dục được hồ trì ngày nay do phương tiện phim ảnh, TV, báo chí, sách vở và mạng internet toàn cầu chứa đựng nhiều hình ảnh, nhiều mô tả khiêu dâm sử dụng, làm cho tâm trí hầu hết những người tiêu thụ phương tiện nói trên bị đầu độc dâm dục nặng nề. Nhưng ai muốn tu theo hành thánh của đạo Phật cần phải quyết tâm cao để tự mình giữ gìn. Giữ gìn nghiêm hình giới giúp từ sắc dục và phải nhờ vào những phương cách được Đức Phật chỉ dạy và nay được trưởng lão Không Lạc triển khai ứng dụng bằng những câu hướng tâm như lý các ý để thành sự tâm dâm dục từ căn gốc thanh khởi của chúng. Không dùng pháp môn như lý các ý thì không có cách nào thắng được tâm tham đắm sắc dục này và còn đi vào đường sai lạc thức chế tâm rất nguy hiểm cho tinh thần và cơ thể. Cuộc đời tu hành là cả một công trình cố công gắng sức đạt lực dài lâu chứ không thể nói suông tu lơ mơ mà đạt kết quả được. Trưởng lão Không Lạc thường nói, nếu không một lần chết thì không thể nào chứng đạo. Để nói lên sự thật vô cùng khó khăn căn khổ, sẵn sàng dùng cái chết và chỉ có dám chết mới vượt qua cửa ải cuối cùng để vào cảnh giới an vui bất tịnh. Hai, xả tâm vô lượng của báo vàng bạc của cải, không tham đắm tài sản của cải vàng bạc châu báu cũng phải xả bỏ. Xả bỏ tâm này cũng khó khăn không kém gì việc xả bỏ tâm sắc dục mê trên. Chúng ta ngay từ những ngày đầu có tư tưởng là có ý chấp thụ, chấp chứa, thù dữ. Hãy nhìn xem một bé đang bú mẹ, miệng đang bú bú này, mà tay nọ thì bú kia. Bất ngờ có bé khác mà mẹ nó muốn cho bú thì nó tỏ thái độ chống đối, khóc la không bằng lòng, mà còn đánh đuổi bé kia đi nơi khác, không cho đến gần mẹ nó. Chính đó là nghiệp thức chấp thủ từ vô lượng kiếp thôn tập thọ tâm. Khi chúng ta lớn lên, ý thức chấp thủ càng hiện lộ với nhiều hình thức theo nhiều đối tượng, và ý thức này được truyền nhiễm thêm vững chắc qua sự giáo dục từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Trong gia đình, ta giữ gìn vật dụng của riêng ta, của cải của một cha. Ngoài xã hội thì được dạy và phấn đấu canh dành tâm dân đoạt lời cho nhiều. Đi học thì phải hiểu biết hơn người, phải được xếp hạng cao. Ra đời thì phải có chức tước, địa vị trên người. Từ đó, ta phải thụ hưởng lương tiền, tài sản như đồng, nhà cửa cao sang, đồ đạc quý giá đắt tiền. Từ mình hoặc ai khác lỡ tay làm bể, làm hư một món nào thì tiếc nuối, xem thành suốt thời gian dài, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Thành tiểu chắc chiêu, thành tiểu chắc chiêu, tiết tiền đầu này, miếng ăn đầu nọ, để có tiền mua sắm vật dụng thời trang, xe cổ máy móc, TV tủ lạnh máy tính, giường tủ bàn ghế. Tiền nhiều thì mua sắm vàng lượng bạc khối, châu báu kim cương, cột vàng 5-10 carat cất giữ, vòng tiền dây vàng túi ngọc, chân tiền đeo mang khoe khoang. Càng có nhiều tài vật của cải thì tâm tham đắm chúng càng nhiều, càng đậm, càng bị lệ và càng bị hề lệ vướng mắt. Lo thù nghiệp quán đến độ ngủ không yên giấc, mơ cũng thấy bị trộm cướp, bị lụt nước cuốn trôi, bị cái nhà tiêu mất sạch tài sản. Trong đời không thiếu những chuyện người này hay kẻ khác chỉ vì chút tài lời nhỏ nhoi đã hy sinh tất cả để cố chiếm đoạt, thậm chí quên luôn các sự an toàn mạng sống của mình. Và khi đã có trong tay thì liều chết để bảo vệ, như trường hợp những người thà chết chứ không dễ bị cướp giật của cải tài sản. Chỉ có những người dụng tâm dụng trí đi vào đường đạo mới đoạn từ, mới dứt bỏ được tâm chất tắm những tâm trật do công sức mồ hôi nước mắt và thời giờ quý báu để tạo dựng chúng. Nhưng nếu không có phương pháp, không hiểu sâu xa ý nghĩa của quy luật vô thường biến đổi, thì khó thể nào buông xả tâm chất tấm vật chất này được. Thường ngày, nên ngồi chết già, đặt niềm từ bỏ của cái tài sản trước mặt, các cơ pháp tướng tác ý sau, tiền bạc của cải cho báo là những thứ vật chất lôi cuốn ta rất mạnh, làm cho tâm ta ưa thích say mê mà chạy theo, tạo ra biết bao điều tội ác, tạo cơn tan hàng ngày đã đánh đổi bằng cách chết của biết bao côn trùng khi nông dân tại bừa, khi phun thuốc diệt trừ sâu đầy và lũ mất. Nghề nông lương thiện mà còn mang nghiệp sát sanh, cũng là những nghề thiếu lương thiện thì việc lừa gạt, sâu xé, hãm hại nhau, kẻ hại vì đồng bạc làm sao mà đánh khỏi. Hoặc câu khác, thích hợp với tâm trạng của ta, làm sao cho có hiệu quả, làm sao từ bỏ lòng tham thích, sắc đắm, theo đuổi thủ sắc tài lời, nhằm bạc vật chất. Tiền bạc của cải châu báu thế gian là tên chủ độc tài, chúng sai bảo ta làm bất cứ việc gì mà ám, an thủ vân theo, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Rời ta hãy xa lìa từ nhà ông chủ này để thoát thức nô lệ. Mà bỏ hết những tài sản thế gian mà đi tu thì phải noi theo lương hành của Đức Phật. Ngài đã vứt bỏ không chút nào ngài, ngay vào quyền lực đệ nhất thế gian, nhưng cảm giác cơ tiền hạnh phúc, đời vương giả, bên thờ con, mà quyên, cương quyết, sống đời tu hành thiếu thốn, khổ hạnh đơn độc không thường dài. Đến lúc chứng đạo, thành đạt đạo quả, cũng chỉ ba y một bát, một bát. Ngài khất thực ăn một bữa ngọ, mặc dù nhiều vua chúa giàu của nhiều quyền muốn được cung phụng một cúng dân, biết bao trụ giáo và la môn dân chiếm tiểu phú là đệ tử của ngài, cùng chẳng ngay đồng tâm họ hướng một đời sống sung sướng. Chúng ta cũng đừng thấy gương thầy tổ ngày xưa cũng như hôm nay tu hành chẳng chính mắt gì, mà nhờ vào quần chúng Phật tử để sống đời giàu sang, chùa to lớn, Phật to, thiện nghi hiện đại, quên đi giới hạn của người tu, già phú cầu bằng. Chúng ta hãy giữ gìn giới luật tinh nghiêm, chuyên cần tu tập theo lời dạy và gương hạnh của bậc tam minh thích không lạc, chân thật chính đắc hiền định thơ màu vì thầy của chúng ta ngày nay. Nên nhớ nằm lòng như vậy, người tu hành mà có nhiều tiền vắng lạc, tiếp nhận của cải vật chất thế gian thì một mặt vi phạm giới luật sa di thì theo, mặt khác đó là bồi dự của ác ma, chúng ta sẽ bất an, sợ trộm cắp, sợ cướp giật, sát hại mạng sống của ta và làm mất an tịnh tiền bạc. Chúng ta không thu thúc lục căn, không xả bỏ tâm tham dục, ta dễ sợ tâm hưởng thọ do tiền bạc đem lại. Ta đang ý câu tài sản của vật cải vật chất thế gian là rắn độc, là ôn độc, là bệnh truyền nhiễm, ta hãy tránh xa nó, không được cất giữ, không được tích trữ. Phải tác ý thường xuyên tới khi thấy tâm ta được an ôi, mặc dù không có một phần nào trong tay, không ham thích tiền bạc, thấy sợ hãi trong việc thú giữ tiền bạc, tài vật của người nào khác, ngoài ba y một bát, mà ngay cả y bát, ta cũng không quá quan tâm y tốt đẹp, y quý giá, bát đẹp hay xấu, chỉ có thể có y để che thân, chỉ có bát để đựng thức ăn của họ. Nên trả vô thường tâm dân. Dân là một sự cám dỗ rất mạnh, làm tâm ta mờ mịt, khó phân biệt phải trái thiện ác. Tâm cầu dân rất khó dẹp trừ, nó ở nước dưới rất nhiều chiêu bài, nhiều mặt nạ. Trước tiên, dân là một chức vị kèm theo quyền lực và quyền lợi. Dân này trong đời và trong đạo đều có, nó được hành xử bằng sự thay mặt cho một tập thể cụ thể hay tự tưởng. Ví dụ, vì trưởng một tỉnh thành thì thay mặt của tỉnh thành đó để hành xử chức năng và quyền lực của tỉnh thành, buộc tất cả cư dân trong tỉnh thành phải tuân thủ theo. Hay vì chức sắc tôn giáo của một khu vực thì lãnh đạo tinh thần của toàn thể tín đồ trong quan trọng. Một tiếng hô, một lần thiền thì toàn thể tín đồ giám sát nghe theo. Trong lãnh vực quân đội thì không ai phủ nhận được dân càng chắc quyền uy trên một tập thể quân nhân, buộc họ tuân hành đúng theo kỷ luật quân đội. tùy theo cấp bậc tức là dân lớn hay nhỏ mà có quyền chi phối lên tập thể quân đội lớn hay nhỏ. Cấp bậc càng lớn thì quyền uy càng nhiều càng to, vì chỉ huy quân đội toàn quốc thì quyền uy liên hệ đến an nguy của toàn thiên cương lãnh thổ. Nhân vị lãnh đạo chính trị thì dân và quyền chi phối toàn dân trong chân nghĩa được nhân dân tín nhiệm giao cho tầm khách điều khiển an ninh trật tự và tiến bộ xã hội theo đường hướng nào đó trong chương trình kế hoạch toàn quốc đã được đề ra. Dân là thể hiện uy tín của một người hay của một tập thể. Thí dụ học thì chiến sĩ, bác học nói lên khả năng hiểu biết do học thật, do tìm tòi học cứu chuyên môn, cho nên lời phát biểu trong lập thực chuyên môn của họ có giá trị ngang bằng sự hiểu biết cả đời của họ, khiến cho người ta dễ tin theo. Một vị chiến sĩ thật học thuyết trình về một đề tài thật pháp nào đó rất dễ hướng dẫn chính giả thiếu kinh nghiệm từ thân tu chứng theo quan điểm đang trình bày vì những luật thường có vẻ hợp lý luận bằng những dẫn chứng chỗ này chỗ kia trong rừng kinh sách mâu thuẫn nhau của thư viện thật học phát triển. Dân nhỏ nhất là của một con người, đó là thể hiện là chiến tranh, là phẩm hành và tư cách của cá nhân đó. Dân này nó bị xúc phạm, bị tra đạp thì người này cùng phản ứng để bảo vệ, để phục hồi, phục hành qua những hành động được biết là tham sân si. Theo đạo Phật, dân là thứ dục nuôi lớn bản ngã con người. Dân càng cao thì bản ngã càng lớn, bản ngã càng lớn thì tham sân si càng nhiều. Mới vào tu học làm chú khai nhi thì thụ lễ nghiêm túc với Phật tử, kính trên phục vụ tôn trưởng, nghe lời dễ dàng. Một thời gian sau học hành cấp bằng này nọ, dân sinh đại đức thường tòa giáo phẩm cao to, thì đi đứng đề vị oai nghi, bảo thủ ý kiến, đổi thay thái độ ứng xử với mọi người. Xem mặt Phật tử giàu sang cúng dường tiền tài lớn, xem hệ Phật tử nghèo nói năng thiếu tính ôn tồn nhã nhặn, thường có tâm đòi hỏi mọi người phục vụ cho mình tiền y ngày nọ, không còn dự giới thiểu dụng tri thức của những ngày đầu. Càng thuyết giảng nhiều thì càng tưởng mình chỉ cần lặng không kinh kệ, lấy đó làm công hành tu hành mà nặng sao xả tâm tu hành thiền định là công đức chánh của đường lối tu theo Phật Phật giáo. Cho nên người quyết tâm tu giải thoát sẽ rất thờ tâm dân dưới bất cứ chiêu bài gì, là nhà từ thiện, là đại đức, là thượng tòa, là giảng sư trước pháp, là bậc tu chính, là vị thiền sư vân vân. Tất cả sẽ được trả hết, không vướng mắc bất cứ dân sinh nào. Tâm phải bất đồng trước mọi cám dỗ, mọi chiêu bài sinh tán. Nên ta thấy dân tạo nên dục là ảo giác, nuôi lớn bạc ngã, nuôi lớn chiêu mạng, chỉ làm tâm ta thêm đau khổ, đưa đến tranh cãi, lý luận, phiền não. Ta hãy xả bỏ, từ bỏ, chỉ yên tâm tu hành thanh tịnh để sớm ra khỏi thân tử luân hồi. Hoặc các ý câu dân chỉ là ảo huyền, không có thật, nó là tên chặt, thường làm tâm tơ mê loạn mà hiện ra những hành xấu, từ đắc, từ cao, từ đại, ngã mạn, sống cao. Nếu có dân, ta cũng phải xem là không có thật, ta chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Hãy các ý câu sau để giải trừ tâm kiêu mạn. Dân là một dục lạc vô hình, nó thu hút cám dỗ ta rất mạnh, khiến ta thêm ngã mạn, sống cao, do đó sinh ra ngũ thiền tái tham sân si mạn nghi. Dân khiến cho bao người khiến cho con người tiềm nhiên đau khổ, vậy ta hãy cương quyết từ bỏ diệt ly xa lánh cái dâm. Tâm lý con người rất ham thích dâm, nên là người đã dứt bỏ hết để tu hành thì đừng để nó có cơ hội chiếm hữu tâm. Phải cẩn thận cảnh giác tình tâm hiện để giữ tâm bất động, dù có được chút ít thì chính xác cũng đừng nghĩ ta sẽ có dâm này kia. không khéo thì bạn mẹ sẽ đổ thổ theo cái danh tự tưởng đó, vốn nữa là được mọi người biết đến là có danh thực. Hàng ngày đặt niềm đức mặt hướng tâm các lý những câu trên hay đặt ra những câu nào thích hợp với ta để triệt nhã xả tâm, có thể câu sau đây cũng có tác dụng làm tâm ta xa lìa danh vọng. Danh là một dục lạc có ma lực vô hình cám dỗ lôi cuốn con người vào vòng sanh tử luân hồi, rồi ta phải từ bỏ, từ biệt ly, xa lánh cái danh dù bất cứ trường hợp nào. 4. Chạm vô lượng tâm ăn. Ăn là một nhu cầu tự nhiên của sinh vật thu nhập năng lượng trong thức ăn để bù đắp năng lượng tiêu hao trong tiến trình sống, đồng thời cung cấp năng lượng cũ để cơ thể phát triển thể lực và tinh thần. Không ăn thì chết, không được ăn đầy đủ thì cơ thể teo tóp, ốm yếu, suy dinh dưỡng, dễ bị bệnh tấn công, bệnh quài xương, mất sức, thiếu tinh thần năng nổ, thiếu sức lực cơ bắp. Khi đói, tay chân thường run, không làm việc nặng được, dễ buồn ngủ, ăn uống phải đúng giờ, không nên ăn uống phi thời, lúc nào cũng ăn thì lúc nào cũng dễ bị cơn đói hành hành, làm suy yếu tinh thần thường đình, suy yếu ý chí phấn đấu, khắc phục ác pháp khi chúng đến, dễ làm tâm hoảng loạn. Khi ăn, thấy món này ngon, món kia dở là do vị giác, ác cảm, sinh nhận thức phân biệt, đó là chuyện bình thường. Nhân để tâm ham đánh cái ngon, mong cầu được ăn món ngon, chán ghét cái dở, không ăn được món dở, là nó bị cái ngon, nó dở chiếm ngự tâm, chi phối tâm, không chế ngự lưỡi, không chế ngự vị giác, luôn chiều vị giác, chạy theo món ngon này, món nọ, là không tu hành, không giữ thiền định, không an trú tâm trong bốn niệm xứ để khắc phục tham ưu. Người tu hành ăn là để chữa bệnh đói chứ không phải chạy theo được ăn, cho nên ăn không cầu ngon, không quán dở, có gì ăn mấy, hôm nay đề nghị nấu món này, mai yêu cầu nấu món nọ, còn mong muốn, còn đòi hỏi yêu cầu, đó là tâm trí của người thành thực, còn hề lì với cái ăn, chứ không phải là người đang tu thiền định, đang giữ giới gì, đang giữ gìn giới luật, đang chế ngự điều phục tâm. Kinh dạy, người nếm gì không nắm giữ tướng chân, không nắm giữ tướng riêng, giữ nguyên nhân gì khiến vị căn không được chế ngự, khiến tham ái, tu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì vị căn, thực hành hộ trì vị căn. Thì ý nghĩa câu kinh quá rõ ràng, chỉ cần ta biết được nguyên nhân nào vì căn không được chế ngự, để chế ngự nó thì các tham ái tu bi, các bất thiện pháp không thể chạy tới, không còn chiếm ngự trên thân tâm của chúng ta nữa, thế là ta được giải thoát. Theo lời kinh dạy thì ta không nắm giữ tướng chung cũng như tướng riêng của thực phẩm, nghĩa là không ưa cái ngon dở, không quạt cái đứng mềm, chế biến nấu nướng thích hậu vị hay không, mà chỉ duy nhất biết đây là thực phẩm làm từ vật liệu thanh tịnh thực vật, không từ bất tịnh động vật, giúp ta giải trừ cơn đói, cho nên các định kiên các ý trước khi ăn. Thức ăn là vật bất tịnh dùng để nuôi thân tứ đại bất tịnh, ta không cầu ăn ngon, không cầu ăn nhiều, chỉ cần ăn để sống, để có thân tu hành các pháp thành. Thường xuyên mỗi bữa ăn đều quán thực phẩm bất tịnh thì tâm thường hàng chán, không còn thèm ăn. Có vậy ta mới thấy những vị chân chánh tu hành, họ vào rừng sâu sống trong hang động, sống trên đảo giữa biển khơi, chỉ ăn toàn rau rừng, cây trái trong rừng trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, chuyên chú tu tập thiền định. Với ý chí quyết liệt như thế, họ mới chứng đắc được những bức tâm linh sâu màu, mới xứng đáng với những gian nan to lớn, những chịu đựng thiếu thốn mọi bề mà một người bình thường như chúng ta có thể đạt được cái mức chịu đựng đó, chứ đừng nói đến vượt qua. Nói gần đây, bản tin là chú bé Rambahadur Bangban, 16 tuổi ở Nepal, đã ngồi thiền định không ăn uống trong 6 tháng với ý định trở thành Phật, đã làm sinh sốt và đánh động tính hiếu kỳ thiền là của nhiều người. Bản thân người viết bài này cũng đã gặp một người Việt ngồi thiền không ăn nhưng còn uống nước trong trong suốt 90 ngày mà và thưởng thức của người này phát triển mạnh, có khả năng hiểu suốt của phương pháp đại thừa. Một người Việt khác thì chỉ ăn toàn hoa vàng hò và một vài loài hoa khác, hoặc ăn thêm các loại rau bình thường mà không ăn được bất cứ thức ăn nào khác, kể cả cơm. Từ năm 1996 đến nay vẫn còn ăn như vậy. Người này không ngồi thiền bất động lâu ngày nhưng là có khả năng tâm linh và tài chữa nhiều thứ bệnh. Như vậy, khi con người tu tập một phương pháp thiền định nào đó thì người này có thể không cần đến các thức ăn như những người bình thường. Trong bài giảng tứ vô lượng tâm, trường lão Thông Lạc dạy có người nhập thiền định không ăn uống từ một ngày cho đến một tháng mà không chết, sau đó cơ thể phục hồi dần dần và sinh hoạt bình thường trở lại. Nhập thiền định một ngày là chủ sống chết một ngày, nhập định được một tháng là làm chủ sống chết được một tháng. Điểm này chân lão muốn nói đến những người chứng đắc tứ thánh định là cũng thật sự từ thánh. Đi tìm đường giải thoát thì phải từ từ giải thoát những gì mà người bình thường phàm phu không thể làm được. Nếu người này không thấu hiểu và không áp dụng những phương pháp tu hành chế ngự khắc phục ác pháp, nuôi dưỡng tăng trưởng thiện pháp như lời Đức Phật đã dạy và sống như đời sống của Đức Phật và chúng thánh tăng thời đó, thì đừng mong giải thoát thanh tịnh luân hồi. Ta hãy đọc lại một bài kinh, trong đó Đức Phật dạy một điều gì theo cái thọ dùng thực phẩm như thế nào cho đúng oai nghi, cho tăng trưởng thiền định. Một hôm, Đức Phật trong khi đi thất thực, thấy một tỳ kheo đang hưởng thọ hương vị vật thực trống không, không có thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật thực, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn không được chế ngự, tán túng. Thật lại, thầy chớ có làm cái từ ngạc trở thành thối nát. Ai làm cái từ ngạc thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi thối, rồi mong rằng các loài hồi lành sẽ không mua đầu, sẽ không chiếu tứ. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Vì tỳ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy cảm thấy xúc động rất mạnh. Đó là bản kinh trong Tăng Chi Bộ tập 1 chương 36, chương 126. Trong đoạn kinh này, Đức Phật đã ám chỉ thối nát từ tham cầu. Người nào không những tham cầu ăn uống mà còn tham cầu nhiều thứ khác là người đã làm cho tự ngã trở nên thối nát bất thiểu. Mùi hôi thối là tâm sân, những người tâm đầy sân hận, giận hờn, tức tối thì chính họ là làm cho tâm họ có mùi hôi thối. Khi tâm ác bất thiện là rùi lần, những ai không khi tâm thiện, tâm không hướng thiện, tâm chỉ suy tư nghĩ tưởng những việc thường tục phàm phu, suy tư theo kiểu thế tục là họ đã chất chứa rùi lần trong tâm. Nếu vị nào lòng lắm khát khao mong cầu cho ăn uống ngủ nghỉ, tâm không thu thúc, không tu tập từ bi hỷ xả mà chất chứa sân hận, thì tâm trí người này chỉ suy tư toàn những bất thiện pháp, chẳng bao giờ thoát được khổ đau luân hồi. Để tăng trưởng sự tỉnh giác trong hành động ăn uống, ta thường nên các ý câu: ta phải tỉnh giác tâm niệm công lao khổ nhọc của đại na làm ra thực phẩm chúng dường, ta phải năng nổ tinh tấn tu hành để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của mọi người đã chu cấp các nhu cầu cho ta tu. Năm, xả vô lượng tâm ngủ. Người đời thường nói ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo, cho rằng cái ăn cái ngủ thể hiện được sức khỏe của mỗi người. Không ăn thì chết, không ngủ thì bệnh. Ăn và ngủ đều tối quan trọng vì chúng bồi đắp năng lượng tiêu hao trong hoạt động cơ bắp và tinh thần hàng ngày. Nhân căn đạo thật, xem cái ăn cái ngủ chỉ là ác pháp. Cái ngủ làm cho tâm trí người tu theo Phật bị mờ mịt, u tối, vô minh, không sáng suốt, không có năng lực thiền định, không có ý chí tự thánh mình, không có ý chí tự thánh mình, từ chuyển hóa, từ phàm phu lên bậc thánh. Một khi đã quyết chọn đường tu, từ bỏ tài sản lớn đặt làm cơ báu, từ bỏ tài sản nhỏ bà con chiến thuộc, cha mẹ anh em bạn bè, thì sẽ phấn đấu khắc phục cho được cái ngủ. Cái dục là to lớn thứ năm trong năm thứ dục là của thế gian, nói lên ý chí muốn khắc phục ngủ nhưng thực hành được không phải là việc dễ dàng. Ngủ là một nhiệt lực của con người, có thắng được ngủ, điều khiển được cái ngủ mới mong điều khiển những nhiệt lực khác để làm chủ bản thân, tu tập những thiền pháp, thiền độ nhân quả và nhân quả thiền. Người tu thường trực đối đầu với năm dạng ngủ. Một, hôn trần là ngủ gục, đang ngồi tu mà ngủ, ngồi một lúc là gục lên gục xuống. Hai, thủy miên, ngồi mà cúi đầu, nghẹo cổ qua bên ngủ thiếp không hay, gục đầu mà ngủ, ngủ thật, ngủ mê, nằm thẳng tay chân ngủ mong sâu. Khi đó lọt vào thủy miên, chỉ ra phải sau đồ nửa giờ ngủ mới biết mình đã bị thủy miên. Ba, hôn trần, ngồi mà không tỉnh táo, lúc mê lúc tỉnh, mơ mơ màng màng, không chuyên chú sáng suốt vào đề mục. Bốn, vô ký, chợt quên, bị giật mình một cái là bị vô ký, tức là bị quên, quên nắm đang tu. Khi quên thì tâm không còn tỉnh giác nên vào niềm thanh thời. Vô ký là dạng một thất niệm, vô ký còn bị xem là không tỉnh thức. Năm, ngoan thân, cảm thấy vô ký kéo dài là ngoan thân, còn gọi là không ngơ, không có ý thức gì cả. Theo dưỡng lão thông lạc, quan không là nguyên nhân phát sinh trí tuệ thường dạy. Đây chính là trí tuệ của trường ấm đã thiết các tổ sáng tác kinh sách đại thừa phát triển mà giảng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Nguyên nhân của buồn ngủ có thể có nhiều nguyên nhân, có thể khi dùng các phương tiện di chuyển chuyển vận như đi tàu, đi xe, đi máy bay, có người bị say sóng, say gió mới cảm thấy nhờ nhờ như ngủ. Hai, bị tất cả các bệnh cũng như khi bị cảm gió làm thân nóng lạnh, lừ đừ buồn ngủ. C, tu tập quá sức, nhiều cố gắng, mệt mỏi, sinh buồn ngủ. D, thiếu tỉnh giác, thiếu tập trung trong lúc tu, tinh tâm lơ, tinh tâm lơ là nên buồn ngủ. A, trụ tâm không đúng chỗ, ví dụ trụ tâm ở giữa trán ngang chân mày, chân mày điều tiết mắt mày và lâu giờ. F, ống cô độc buồn tạ. C, những việc gian làm việc lao động tay chân hay trí óc nhiều giờ. H, phàm phu cờ bạc rượu chè các tán quá độ thì phải sang buồn ngủ. Cách xả bỏ vô lượng tâm ngủ. Muốn xả bỏ vô lượng tâm ngủ tức tất cả năm dạng buồn ngủ nói trên thì phải biết nguyên nhân của nó để giải trừ, phải tùy theo tướng trạng cơ thể mà tu tập chứ không thể áp dụng một nguyên tắc chung được. Sau rồi tâm tỉnh thức không buồn ngủ rất khó, cho nên phải cương quyết định trí nhân gian phấn đấu là phải thành thạo, có thể áp dụng một số biện pháp sau. A, dứt bỏ những thói quen xấu, những cuộc chơi không lành mạnh có hại sức khỏe, thiếu sáng suốt. B, lao động vừa phải, vừa tu hành không nên lao động chân tay nhiều. C, phải có biện pháp cứng rắn đối trị chứng lười biếng, ham ngủ như là đi rửa mặt, tắm bằng nước lạnh. Có người tự đánh mình bằng roi hay lấy dao đặt lên người rồi lấy muối chà sát lên vết thương. B, nhìn vào khoảng không gian xa trong các tròn sao. A, đặt mình vào vị trí nguy hiểm có thể mất mạng nếu muốn vượt bị té như ngồi ở bờ vực cao cao. ngồi ở trạng ba cây cao, đọc kinh sách, tìm hiểu ý nghĩa, xem truyền hình. Nếu xem thì không nên mãi mê xem lâu. B, nhớ nghĩ lại một chuyện gì làm cho mình có nhiều kích động. A, quán xét vô đầu về vô trường, khổ vô ngã và viết trong giấy. Y, đi kinh hành. Đây là pháp môn đúng đắn nhất để phá hôn cần. Vừa đi vừa các ý câu, với tâm định tĩnh, tôi giúp tôi đi kinh hành. Ngày xưa, chính Đức Phật đã đi kinh hành rất nhiều về đêm. Trong khi đi kinh hành, có thể sâu rụ thêm sát tu từ vô lượng, thương pháp công cùng trên đường đi để chú ý vào từng bước đi, tránh giảm đạp lên chúng. Hay nếu đi trong đêm, không thể thấy rõ mặt đường, thì tác ý thêm câu tu Phật tâm từ. Tất cả chúng sanh trên đường đi kinh hành của tôi, chỉ lại tránh cho tôi đi, để tôi khỏi vô tình gây chết các tổn thương mà tạo thêm ác nghiệp. Dùng như lý tác ý, đây là một pháp môn tích tập sự tỉnh thức, phải siêng năng tác ý cho đến chừng có ý thức lực là giải trừ được buồn ngủ và đồng thời nâng thức tỉnh giác lên cao. Câu tác ý, câu tác ý phải thích hợp với đặc tướng của mình nên phải tự đặt pháp ra cho mình. Ví dụ như câu cái ngũ này vốn không có trong thân tứ đại này, mà chỉ do ngu si mê muội lười biếng thiếu tinh tấn nên mới thò thân ra. Hãy đi đi, cuốc đi. Hay câu buồn ngủ hãy lui đi, lười biếng hãy lui đi. Hoặc là câu cơn mơ mơ say say này lui đi, thân tâm tỉnh táo. Người đang tu tập tình nhâm, định niệm hay thở, phải biết tướng trạng của từng tên giặc là mờ mịt tâm mà đối trị theo cho đúng với nó. Ví dụ như hôn trầm thì ngủ gục, khi có tướng trạng này thì lại mau mau đứng dậy đi kinh hành, hay dùng các pháp môn khác mà phá, đừng ngồi nữa. Tiếp tục ngồi thì chỉ ngủ gục lên ngủ xuống mà thôi. Thủy viên là ngủ, ngã cổ ngủ. Thủy viên khi nó vô rồi thì chỉ biết là bị thủy viên, sau ít ra là nửa giờ hay 20 phút. Nói lần vô lần im là mình thấy an ổn, rồi đi luôn với an ổn đó. Đến chừng giật mình thức dậy thì đã qua nửa giờ 20 phút rồi, ngủ ngon lành. Nhưng ít khi bị thủy viên thường bị hôn trầm nhiều hơn. Trước khi bị thủy viên thì có dạng hơi thở lặng lặng, kiểu như ru ngủ, hơi thở đi nhẹ nhẹ vô. Khi thấy hơi thở thay đổi thì coi chừng nó vô thủy viên. Khi thấy hơi thở nhẹ nhẹ của thủy viên thì hãy thở mạnh lại để phá nó. Bị vô khí mà khi bị thất niệm, càng thấy vô khí thì hay giật mình. Khi giật mình thì từ họ biết vô khí tới. Vô khí thì không bao giờ là hết vọng tượng. Vô khí là quên nên vọng tượng mới chặt vô. Hãy đứng lên đi kinh hành để nó đừng vô khí. Chú ý bước chân hoặc tác ý liên tục từng hơi thở thì không có kẻ hở để vô khí chen vô được. Quan công là ngồi tĩnh nhưng mà nó không ngơ, không biết cái gì hết, giống như ngủ nhưng mà thấy mình tỉnh thức. Quan tâm thì có trạng thái an lạc sáu đồng một vài lần, nhưng cái an này nó phải đẩy tâm mình vào thân. Khi biết được nó thì gồng mình lên cho mất cái an đó. Cái an sẽ đưa liền tới cái không, phá cái an đó thì không thấy được. Gồng cho cơ bắp tay chân mất trở lại trạng thái bình thường, ôm pháp tu lại. Làm sao để biết là đã phá được hôn trần? Đó là lúc ngồi lại tu các pháp môn mà không còn bị đục nữa. Thời nào tu cũng tỉnh táo suốt toàn thời, ngày nào, thời nào cũng được như vậy thì đó là đã phá hết hôn trần, phá được hôn trần. Đã tu ra đạo Phật thì phải bằng mọi cách làm chủ, xa lìa năm thứ dục lạc, tài sắc chân thực thì được phân tích sơ lược xem để chấm dứt sanh tử luân hồi. Không trả được năm thứ dục lạc ấy, tức không còn giới luật, tánh chất hãy còn vẫn là phàm phu, thì dù cho có được đạt thiền nào thì cũng là ma thiền, tà thiền. Đức Phật dạy ta chuyển ly, từ bỏ đoạn thành những tham áo, thân si của cuộc sống được an vui giải thoát. Chỉ cần bị năm thứ dục lạc trói buộc thì không phải là đời sống giải thoát, đó là đời sống phi phàm hạnh, không phải là đời sống của người tu theo đạo Phật. Trưởng lão Thông Lạc khẳng định, chỉ cần nhìn vào đời sống của tu sĩ thì ta biết ngay là Phật giáo hưng thịnh hay không. Khi người tu sĩ mà không lấy ba thánh pháp giới định tuệ làm chỗ nương lực tựa vững chắc thì dễ phạm lỗi lầm, không biết xấu hổ trước những lỗi nhỏ nhặt thì chánh pháp suy đồi. Khi nào có các thầy tu chưa xa lìa ngũ dục sống thiểu dục chi túc, khi nào có các thầy tu xa lìa ngũ dục sống thiểu dục chi túc, ba y một bát, không nhà không cửa, không tài sản nhỏ tài sản lớn, là còn những bậc chân tu giới đức thiền đức thật sự giải thoát khỏi những dục lạc thế gian, là điềm lành cho Phật giáo và giảm cứu vô lượng sinh. Năm, xả thân cho năm dục thường diện. Năm dục thường diện là mắt thấy sắc sinh dục, tai nghe tiếng sinh dục, mũi ngửi hương sinh dục, lưỡi nếm vị sinh dục, thân xúc chạm sinh dục. Càng thấp dương càng nhiều, sinh dục càng nhiều, cho nên gọi là thường diện. Càng thường diện càng trầm chất sự đau khổ, cho nên càng tái sanh dục càng nhiều hơn. Vì thế mà khổ hoài, khổ mãi không dứt. Vậy muốn xả năm căn dục thượng dưỡng này thì phải làm sao? Thì phải chế ngự các căn để các tham ái, ưu bi, sầu khổ không thâm nhập tâm, không phát triển, không tăng trưởng. Để đoạn thành năm dục thượng dưỡng này thì tứ niệm xứ cần phải được tu tập, tức là trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp cần phải được quán chiếu để khắc phục tham ưu sầu khổ. Đức Phật đã khẳng định tham ái là bệnh tật, là buộc nhỏ, là mũi tên. Tham ái dẫn dắt con người đi tái sanh đời này đời khác, khiến con người khi cao khi thấp. Tham ái chính là những gì các sắc do mắt nhận thức sinh ra, cả lạc cả hỷ cả ý cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các thanh do tai nhận thức sinh ra cả lạc cả hỷ cả ý cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức sinh ra cả lạc cả hỷ cả ý cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức sinh ra cả lạc cả hỷ cả ý cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các thân do thân nhận thức sinh ra cả lạc cả hỷ cả ý cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Bất kỳ những pháp bất thiện nào cũng khiến cho tâm tham ái khởi lên, là nguyên nhân cho mọi chấp thủ dính mắc phát sinh. Cho nên cần phải từ bỏ tham ái, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Câu tác ý chính là tâm tham ái là bệnh tật, là mục nhọt, là mũi tên, chỉ làm ta ô vi sầu khổ. Tham ái dẫn dắt con người đi tái sanh đời này đời khác, hãy diễn đi xa lời tham ái. 6. Xả tâm tham sân si. Tâm còn đầy tham sân si là tâm không tỉnh giác, là tâm phàm phu chạy theo nghiệp, bị nghiệp dẫn đi. Khi tu tập phải được tỉnh thức để nhận ra khi nào tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có si. Biết được vậy, thấy được vậy, thì phải đoạn trừ, phải trả ly tâm tham. Phải đoạn trừ, phải trả ly tâm sân. Phải đoạn trừ, phải trả ly tâm si, để giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn trả được tâm tham sân si, thì phải dùng chi kiến từ định vô lậu để thấy rõ bản chất của mỗi loại tâm hành. Khi thấy bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì đoạn trừ được, và tâm tham ái, sân si sẽ không bao giờ trở lại. Pháp môn dùng để trữ trị các tâm hành này và những đề mục của định hơi thở áp dụng trong khi tu pháp môn tứ niệm xứ, quét các chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Các tâm tham sân si đã bỏ được thì sắc thiết xứ và ngũ thiền cái tự động bị đoạn trừ bớt, dám nhảy đi nên không cần sử dụng công khó khăn nhiều nữa. 7. Hạ tâm trong hành bố thí. Bố thí giúp tâm giải trừ tính cao thượng, bỏng thẹn, biết thương xót những người bị hoàn hàng thái ương, những người thiếu may mắn. Bố thí là pháp môn hạ tâm tuyệt vời, giúp buông bỏ vật chất tiền vàng, tiền bạc tài sản, truyền cho người những hiểu biết học hỏi, những khéo léo kỹ thuật tay chân, giúp người phương tiện thăng tiến cuộc sống. Bố thí gồm có hai loại bố thí tài vật và những vật chất hữu hình, giải quyết khó khăn trong một giai đoạn nhất định nào đó, và bố thí pháp là những lời khuyên dạy đạo đức, chánh hạnh, chánh pháp để người sống theo, chuyển hóa những ác nghiệp thành thiện nghiệp, đem an vui hạnh phúc dạy đâu cho nhiều người. Nên biết rằng việc bố thí dù nhỏ cũng cần được thực hiện với đầy đủ ý thức hiểu biết. Ví dụ như những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đổ rượu chén bát và hối nước hay hô hát với ý nghĩ để các loài hữu tình tâm ấy nhờ đấy được ăn để sống, thì người ấy cũng đã đem lại công đức, vốn nữa là bố thí đối với người đang thiếu hụt, đang cần tới. Tài thí thì dễ thực hiện hơn, tuy nhiên cũng cần cân nhắc, nhận xét và suy nghĩ, nếu sự bố thí đúng với chánh pháp thì mới có nhiều công đức. Trong hành động bố thí cúng dường ẩm thực bao gồm bốn kết quả từ sự bố thí này, đó là người nhận được sự cúng dường nuôi dưỡng và thọ mạng, có được dung sắc, có được an lạc và có được sức khỏe. Người thí chủ cũng có được bốn phần này ngay trong hiện tại hay sẽ có trong tương lai. Bố thí cho người có giới hạn được quả lớn, cho người ác giới thì không được bằng. Khi sự bố thí gồm đủ 6 phần, 3 phần thuộc về người bố thí. Như trước khi bố thí, ý được vui, trong khi bố thí, tâm tình tín, sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. 3 phần khác thuộc về người nhận. Người nhận đã ly tham, hay đang thực hành hành ly tham, đã ly sân, hay đang thực hành hành ly sân, đã ly si, hay đang thực hành hành ly si. Thì sự bố thí cúng dường tứ sự được vô lượng công đức, vô lượng phước đức, đưa tới quả lạc dị thục, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc lâu dài. Hành động bố thí từ nó là phát trả tâm. Tuy nhiên, muốn cho tâm bố thí được phát triển thì có thể các ý thêm câu: ta hãy bố thí cúng dường cho đúng với chánh hạnh, với bàn tay rộng mở. Khi bố thí cúng dường muốn được quả lớn, lợi ích lớn, thì người bố thí phải xả bỏ những tư tưởng mong cầu hay những tư duy trói buộc hàng hẹp, mà phải có thái độ buông xả tâm trọng hẹn, như Đức Phật đã dạy trong bài kinh sau. Bố thí không có tâm mong cầu, bố thí không có tâm trói buộc, bố thí không có mong cầu được chất chứa, bố thí không có ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không có ý nghĩ làm thay từ bố thí. Bố thí không có ý nghĩ cái này ta được cho trong đời quá khứ, ta được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không có ý nghĩ ta nấu ăn các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn là không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không có ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm tình tín ý dược khởi lên. Nhân vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang vị tâm, do vị bố ý, do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoài mạng chung được sanh cầm thú với chư thiên âm thầm chúng thiên, và khi vị ấy nhập được hoàn thành, thành lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được hoàn thành, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Xả tâm bằng pháp vô lậu. 1. Xả tâm năm thiền cái. Năm thiền cái là tham dục thiền cái, sân thiền cái, thủy liên hôn trần thiền cái, trào thử hối quá thiền cái, nghi thiền cái. Đó là năm màng ngăn che làm cho ta không nhận biết được tâm ta có ác pháp, tham sân si mạng nghi chế ngự. Chỉ khi đối đầu với ác pháp, màng ngăn che được kéo lên, ta mới nhận ra trong ta có đầy đủ các ác pháp tham sân si. Cho nên năm màng năm che này cần phải đổi trừ. Tham dục thiền cái là màng ngăn che lòng ham muốn, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng tham, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là tham tùy duyên, là lòng tham đang ngủ ngầm. Sanh tiền cái là làm màn ngăn che lòng sanh dần, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng sanh, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên gọi là sanh tùy duyên, là lòng sanh đang ngủ ngầm. Hôn trầm thủy viên thiền cái và là màn ngăn che hôn trầm thủy viên, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn hôn trầm thủy viên, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là hôn trầm thủy viên, tức là hôn trầm đang ngủ ngầm. Cào hối thiền cái và là màn ngăn che cào hối, cào kiếm hối quá, khiến cho bình thường ta thấy như ta không có cào kiếm hối quá, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là cào hối tùy duyên, là cào hối đang ngủ ngầm. Nghi thiền cái là màn ngăn che nghi, khiến cho bình thường ta thấy người ta không còn nghi, nhưng thật sự ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là nghi tùy duyên, là lòng nghi, lòng nghi đang ngủ ngầm. Năm thiền cái này là năm pháp ngăn che khiến tâm ta không thanh tịnh, tức là không ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Do đó nội tâm ta không đủ nội lực tứ duy túc để thực hiện tam minh. Muốn đoạn thành năm thiền cái này thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ thì không có pháp môn nào đoạn thành chúng được. Đức Phật đã dạy rõ ràng: này các tỳ kheo, có năm thiền cái. Thế nào là năm? Dục tham thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thủy viên thiền cái, xà hối thiền cái, nghi thiền cái. Này các tỳ kheo, để đoạn thành năm thiền cái này, bốn niệm xứ cần phải tu tập cả năm thiền cái theo chân tứ niệm xứ được Đức Phật dạy như sau: nội tâm có tham dục, tùy tuy nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, tùy tuy rằng nội tâm tôi không có tham dục, và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy tuy như vậy, và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy tuy như vậy, và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy tuy như vậy. Nội tâm có sanh hằng, tùy tuy rằng nội tâm tôi có sanh hằng, hay nội tâm không có sanh hằng, tùy tuy rằng nội tâm tôi không có sanh hằng, và với sanh hằng chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy tuy như vậy, và với sanh hằng đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy tuy như vậy, và với sanh hằng đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy tuy như vậy. Nội tâm có hôn cảnh thủy biên, tùy tuy rằng nội tâm tôi có hôn cảnh thủy biên, hay nội tâm không có hôn cảm thủy viên, tùy tuy rằng nội tâm tôi không có hôn cảm thủy viên, và với hôn cảm thủy viên chưa sanh ngay sanh khởi, vì ấy tùy tuy như vậy, và với hôn cảm thủy viên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy tuy như vậy, và với hôn cảm thủy viên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy tuy như vậy. Nội tâm có cào hối tùy tuy rằng nội tâm tôi có cào hối, hay nội tâm không có cào hối tùy tuy rằng nội tâm tôi không có cào hối, và với cào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy tuy như vậy, và với cào hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy tuy như vậy, và với cào hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy tuy như vậy. Hay nội tâm có nghi tùy tuy rằng nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi tùy tuy rằng nội tâm tôi không có nghi, và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy tuy như vậy, và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy tuy như vậy, và với tư đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy tuy như vậy. Mỗi khi nội tâm có những thiền cái nói trên đã và được và đã tin giác nhận ra chúng thuộc thiền cái nào, thì phải dùng được vô lậu quán chát để đẩy lui, để quét đi, nhất là phải sử dụng cho được những câu pháp quý thích hợp để giới thiệu chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tùy tư thôi, mặc dù kinh văn không nói rõ. 2. Xả tâm năm hà phần kiếp sử. Năm hà phần kiếp sử là năm thời gian trói buộc của phần pháp thô tháp, không biết thế, dễ thấy, dễ biết, đó là tham chấp sự, thân chấp sự, thân kiến chấp sự, giới chấp sự và nghi chấp sự. Khi có lòng tham khởi lên thì ngay đó hình thành những liên hệ khổ đau phiền não, nối kết trói buộc tâm ta và tham đó, tham tâm đó, khiến cho khó rời, khó bỏ, khó đoạn trừ lòng tham, đó là chấp sự. Khi lòng tham muốn không đạt được thì tâm khởi phiền não, nhận hờn, tức tối, đó là thân kiến. Thân biết sự, trói buộc tâm ta và sự dần hơn, có rời bỏ, có giúp trừ. Khi tâm chấp ngã, coi có mình, có những kiến chấp về mình bị tổn thương, chơi phiền não, đó là thân kiến biết sự, trói buộc tâm ta và phiền não kiến chấp về thân kiến. Giới chấp sự là những phiền não trói buộc tâm ta chấp chặt và nhận đến điều phi lý của ngoại đạo, không đem lại ích lợi lạc pháp mà không buông bỏ. Ví dụ, tôi theo hành con chó, con bò, nhưng hình thức khổ hạnh cuối, đứng một chân, trăm người trong nước giá lạnh. Nghi chấp sự là những phiền não nghi ngờ, nghi nhận chấp chặt và lòng nghi ngờ, không buông bỏ. Muốn buông xả, tiêu trừ năm hà thành chấp sự, thì phải tu tập các môn tứ nhầm tứ như Đức Phật đã dạy. Này các vị kheo, có năm hà thành chấp sự, thế nào là năm, thân kiến, nghi, giới tuân phụ, dục tham, sân, để đoạn tầm năm hà. Để đoạn tầm năm hà tầm chất sự này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Ba, xả tâm năm thường phần chất sự. Chất sự là sợi dây trói buộc, thường phần là phần trên, phần cao hơn, tế vi hơn. Thường phần chất sự gồm có dục tham chất sự, thân chất sự, hôn trầm thủy nên chất sự, ảo chất sự và nghi chất sự. Những dây trói buộc này sẽ được trừ dứt, làm cho nó không còn trói buộc tâm ta và những phiền não chấp thuộc các trạng thái có hình sắc và không có hình sắc. Sắc ái chấp sự với những trói buộc làm tâm ta chấp chặt những phiền não liên quan tới những vật có hình tướng như nhà cửa xe cộ, tài sản đồ đạc, bất đất đai ruộng vườn. Vô sắc ái chấp sự là những trói buộc tâm chấp chặt và những phiền não liên quan tới những vật không có hình tướng như các cảm thọ, họ lạc, họ khổ, họ bất lạc, bất khổ. Những phiền não liên quan tới những hành như thân hành, khẩu hành, ý hành, ưa thích và không ưa thích. Màng hay ngã màng chấp sự là những trói buộc tâm và những thái độ kiêu căng, tự đắc, coi trọng mình, xem nhẹ người. Đạo tự chấp sự là những trói buộc tâm và những phiền não khiến tâm bất an hay thân bất an, nhúc nhích đồng đầy, không bất đồng. Vô minh chất sử là những trói buộc tâm và những phiền não của các trạng thái hôn trầm, tự nhiên, vô ký, khiến cho thân lười biếng, tham ăn tham ngủ, tinh thần giả dời, không thiên năng tinh tấn. Muốn đoạn diệt năm thường phần chất sử này, Đức Phật cho biết chỉ có tu pháp môn tứ nhậm xứ mới đủ khả năng, ngoài tứ nhậm xứ thì không có pháp môn nào làm được. Này các vị kheo, có năm thường phần chất sử, thế nào là năm? Sắc ái, vô sắc ái, mà trào cử, vô minh. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm thường phần chất sự này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Xin lặp lại ở đây một đoạn kinh đã nêu trong phần định nghĩa để thấy sự vi tế của các tâm tiêu màn, trào cử và hối quá. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 1000 thế giới, ấy là siêu màn của hiền giả. Ngài hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: thánh chánh là tinh tấn của tôi, không có thù đồng, niềm đặt ác thú, không có thất nghiệp, tâm được thanh an, không có buồn nghiệp, tâm được định tĩnh, nhất thân, ấy là trào cử của hiền giả. Ngài hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thù, ấy là hối quán của hiền giả. Làm thay với tôn giả Anuruddha đoạn từ ba pháp này, không tham ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử. Và thân từ năm thủ ẩn. Năm thủ ẩn là những thành phần do nhân hợp tạo nên thân người. Trong năm thủ ẩn này, chỉ thất thủ ẩn là thành phần hữu hình, còn bốn thành phần còn lại gồm có thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn và thức ẩn đều là thành phần vô hình. Sắc thủ ẩn hay sắc ẩn do bốn đại đất nước gió lửa duyên hợp thân hồn có sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, do sáu căn tiếp xúc với sáu căn, sắc thanh hương vị xúc pháp nên mới sanh ra sáu thức là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tổng chung tất cả là 18 giới. Hai, thọ uẩn có ba loại: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Chúng đưa lại cảm thức là khổ liên hệ với sắc thức, cảm thức thì ưu não liên hệ với thức với tưởng thức. Thông thường ta nhận định qua những cảm thức đau đớn, khổ sở, an lạc, mừng vui, tức giận, phiền não, đó là qua thọ uẩn thức. Thọ thủ uẩn ba tưởng thủ uẩn, hai tưởng uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn. Chính do tưởng thủ uẩn hoạt động mà người đời và tất cả các tôn giáo đều hiểu lầm sự hoạt động này của tưởng thủ uẩn là thế giới siêu hình. Thiên đàng cũng là hoạt động, cũng là dạng hoạt động của tưởng thủ uẩn, nhưng nó thuộc về ý thức tưởng. Bốn, hành thủ uẩn hay hành uẩn là những hành động phối hợp các thành phần của thân thủ uẩn, tưởng thủ uẩn và thức thủ uẩn. Chính hành thủ uẩn này làm cho thân thủ uẩn không trở nên vật bất bằng, vô tri vô giác như đất đá. Năm, thức thủ uẩn hay thức uẩn là thành phần hoạt động siêu không gian và siêu thời gian. Nó thuộc về trí tuệ cao minh lục thông của những người tu chứng thánh quả A La Hán. Người chưa chứng thánh quả này không bao giờ sử dụng được thức thủ uẩn, nó bất động, không hề hoạt động chút nào. Đức Phật Bạch Giác nhận thân người có năm uẩn. Này các tỳ kheo, có năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Trên đường tu tập của Phật giáo thì năm thủ uẩn này cần phải đoạn diệt. Muốn đoạn diệt chúng thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, cái đoạn phần năm thủ uẩn này bốn niệm xứ cần phải tu tập. Chúng ta nhận định và suy tư cho rõ ràng: đây là sắc, đây là sắc thân, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ thân, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng thân, đây là tưởng diệt, đây là hành thân, đây là hành diệt, đây là thức thân, đây là thức diệt. Tâm trí không rời những nhận định và suy tư này trong sáu trường hợp: sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh thân khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tánh trên các pháp, hay sống quán tánh thân diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây dễ sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Chúng ta buông xả hết như Đức Phật đã dạy, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật nghĩa trên đời. Theo đoạn kinh tứ niệm xứ này thì ta phải tu tập cho đạt được mức chỉ còn pháp tu, lấy pháp tu như sự sống, suốt ngày chỉ ôm sắc không rời. Ngoài ra không còn gì khác hơn là tâm trí hướng đến chánh trí chánh niệm. Cả tâm trong giới hành phòng hộ các căn. Nếu sống có phòng hộ các căn, tức sống đúng giới luật, giữ gìn nghiêm mật hành lập cư, thì các thiết sử tức các ác pháp hay các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não không có cỡ lên, không có xâm chiếm thân, tu tập các pháp môn mới có kết quả. Trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật dạy rõ ràng sáu căn phải được phòng hộ như thế nào để các kiết sử không thể thanh rời. Tỷ kheo, tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này kiết sử thanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa thanh nay thanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và biết với kiết sử đã thanh nay được đoàn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoàn diệt, tương lai không thanh khởi nữa. Vì ấy tuệ tri như vậy, và tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng, và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương, và tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị, và tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, và tuệ tri ý và tuệ tri các pháp. Nhân dân hai pháp này tiếp sự thanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với tiếp sự chuyên thanh nay thanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với tiếp sự đã thanh nay được đoàn diệt. Vì ấy kể khi như này, và bất chấp thế đã được đoàn viên, tương lai không tham khởi nữa. Vì ấy kể khi như này, mỗi khi kể khi có những chiếc sự tham khởi, và đã tình giác nhận ra chúng thuộc sắc căn nào, mắt tai mũi lưỡi thân hay ý, thì phải dùng tiên kiến giải thoát mà phòng hộ mà đẩy lui để quét đi, nhất là phải giữ sử dụng trong các ý thức hợp để đối với chúng, chứ không phải chỉ ngồi và tự ti đặt đầu kinh thân không nói rõ. Muốn phòng hộ được kết quả thì phải giữ gìn giới độc cư cho được tròn vẹn, không được vi phạm. Cả tâm trong kinh Bát Thành, kinh Bát Thành dạy thì cha an trú biển mạng một phương với tâm sâu hữu bức xã, cũng vài phương thứ hai, cũng vài phương thứ ba, cũng vài phương thứ tư, như vài cùng khắp thế giới, trên giới địa ngang, hết thải phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biển mạng với tâm sâu hữu bức từ, quán đại, vô biên, không hằng, không sanh. Như vậy, khi tu tập tâm xã, ta sẽ cùng tự an trú tâm xã từ phương một, mỗi phương an trú tâm xã một khoảng thời gian, rồi mới an trú tâm xã qua phương khác, cho đến khi đủ cả bốn phương trước sau, trước mặt sau lưng, phương bên trái, phương bên phải, phương bên trên và phương bên dưới. Sau đó, an trú toàn thể không gian đại địa, cỏ cây vườn rừng, sông núi đại địa, đại dương, sông trung và vũ trụ trời sao, với tâm hoàn toàn buông xả, không tham trước, không thân hẳn, hay nói gọn là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Theo kinh văn thì tùy theo sức mà an trú, cho đến khi hoàn toàn sống trong tâm xã còn thời gian suốt ngày, thì năng lực lại giác chi sẽ xuất hiện để tâm có bốn thành cấp hướng đến tam minh và giải thoát khỏi dục lầu, chứng đắc cứu cánh giải thoát. Chỉ những vị nào giới luật đã nghiêm thì tròn vẹn mới nên ôm một pháp mà tu cho đến tốt sáo. Nếu giới luật chưa thành tựu thì phải tu tập thêm những pháp trợ duyên khác. Đồng lúc tu trì giới luật không còn vi phạm dù một lỗi nhỏ nào, trên đó mới nên ôm một pháp mà tu cho đến khi thành tựu đạo quả. 7. Trả tâm không tham thiền, tỷ kheo như chú trả chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là trả niệm lạc trú, chính và trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tập ước làm cho trung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có ý ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có ý ấy thấm ngừng. Trả tâm trong tam thiền là xả bỏ những cảm thọ về hỷ, tức là sự vui thích trong thân, mà chỉ còn cảm giác lạc thọ trong thân, được gọi là trả niệm lạc thú. Một cảm thọ an vui, thanh tịnh trên toàn thân. 8. Trả tâm trong tứ thiền. Trả tâm trong tứ thiền là tỷ kheo trả lạc, trả khổ, việc hỷ ưu đã cảm thọ trước. Theo văn nghĩa, trả lạc, trả khổ thì đây là trả những cảm thọ thuộc về thân, còn việc hỷ ưu là trả những cảm thọ thuộc về tâm. Như vậy, trong tứ thiền, những cảm thọ được trả bỏ toàn diện, dù thuộc về thân hay thuộc về tâm, chỉ còn duy nhất niềm thanh tịnh, trong sáng của năng lực tác ý hướng tâm hay năng lực của bảy giác chi. Tỷ kheo trả lạc, trả khổ, việc hỷ ưu đã cảm thọ trước, chính và trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, trả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình, với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân, không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. 9. Trả tâm không tứ nhận xứ, vì ấy sống, không hơn tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Đó là câu kinh được lặp lại nhiều lần trong bài kinh tứ nhận xứ. Qua câu kinh này, Đức Phật đã dạy cho chúng ta sự trả tâm triệt để trong khi ôm pháp môn tứ nhận xứ mà tu. Khi giác tâm và trạng thái thanh thản an lạc vô sự, thì hành giả sẽ vô trả tất cả mọi tâm tư chấp trước, chỉ còn trạng thái này mà thôi. Hành giả không được tu tập bất kỳ pháp môn nào, tâm hoàn toàn thanh thản vô sự mới đúng trạng thái tâm cần thiết để thấy được những niềm từ thô cho đến vi tế, hiện khởi tâm tâm để quan xét mà đẩy lôi. Nếu còn giữ bất kỳ pháp nào thì không thể kịp nhận thấy các niềm vi tế sanh khởi. Do đó, sau khi tu tứ nhận xứ, điều đạo thông lạc mới dài rõ ràng, là chúng ta sẽ bị tâm khi chưa biết tu là gì, nhưng lại là cái tâm không niệm khởi, vắng lặng các suy tư chỉ thời, làm sao để có được tâm bình tĩnh, nhu nhuyễn, dễ hiểu dùng. Cho nên cả thân của tứ niệm xứ là buông xả các pháp tu, để tâm không còn vương bình và xuất pháp, để tâm đổi chẳng vô sự, mới nhận biết được những tác động của thân thọ không pháp trên bốn chỗ đó, mà xả bỏ các niệm thuộc nội thân, thuộc ngoài, thuộc đã nội ngoài, hay tánh thân vượt quá các niệm đang vượt khởi tâm tâm. Như vậy, vì ấy thông quán pháp với các nội pháp, hay thông quán pháp với các ngoại pháp, hay thông quán pháp với các nội pháp ngoại pháp, hay thông quán tánh thân khởi với các pháp, hay thông quán tánh diệt tình với các pháp, hay thông quán tánh thân diệt với các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy thông an trú chánh niệm như vậy, với lòng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy thông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 10. Xả tâm trong bảy giấc chi. Chê bị tỷ kheo đọc đọc thành các lầu hoặc, thì tâm vị này giải thoát khỏi tham, giải thoát khỏi sân, giải thoát khỏi si. Chê bị này quán xét, tâm mình thấy được giải thoát hết tham sân si như vậy, thì xả giấc chi đã được an trú, đã được tu tập viên thành sung mạng. Trước đó, trong giai đoạn tu tập tứ niệm xứ, xả giấc chi từ từ xuất hiện trong lúc tu tập bảy giấc chi, thì nội tâm chưa được đầy đủ năng lực, nên xả giấc chi hãy còn tùy thuộc điều kiện của nội tâm và điều kiện của xả hết các xả giấc chi kia. Hành giả phải tìm giác để hay biết nội tâm đang có hay chưa có xả giấc chi. Nội tâm có xả giấc chi, rồi khi rằng nội tâm tôi có xả giấc chi, hay nội tâm không có xả giấc chi, rồi khi rằng nội tâm tôi không có xả giấc chi. Và với xả giấc chi chưa sanh nay sanh khởi, thì ấy kể đi như vậy. Và với xả giấc chi đã sanh nay được tu tập viên thành, thì ấy kể đi như vậy. Và kinh sau đây cho biết cách tu tập xả tâm đúng đáo để chứng đắc niết bàn. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có, như vậy vì ấy được, như vậy vì ấy được xả, vì ấy không hoan nghỉ, không cứu xả, không hoan nghỉ trong xả ấy, không hoan nghênh, không chấp trước cả ấy. Do vì ấy không hoan nghỉ trong cả ấy, không hoan nghênh, không thù trước cả ấy, tức không lệ thuộc cả ấy, và không thù trước cả ấy, không thù trước vì tỳ kheo chứng cứu cánh niết bàn. Phần thứ ba cuối cùng kết luận của lợi ích của xả tâm. Tâm lý người đời do lòng tham ái nên luôn luôn chấp thụ những gì mình có được, tạo được, không bao giờ muốn rời xa, có càng nhiều càng vui thích, càng sung sướng. Lòng tham ái càng to lớn chừng nào thì tâm tham đắm chấp trước càng nhiều, nên vật chuyển đổi hòa nhiệt theo quy luật tự nhiên của vô thường thì càng chịu nhiều đau khổ, bi ai càng nhớ thương tiếc nuối. Đó là nhân để thành nhiều sự tái sanh luân hồi không dứt. Đức Phật thấy rõ như thế, thấy sự đánh chấp tất cả mọi pháp thế gian là nguyên nhân sinh đau khổ. Đau khổ là bản tánh thường hành của cuộc sống, lấy chấp thủ làm nhân. Cho nên Ngài đã thấy được con đường giải thoát của sự khổ đau, chấm dứt vòng thanh sự luân hồi bằng cách giải trừ lấy chấp thủ tham luyến. Sau khi tự mình chứng đạt chân lý bốn sự thật, Ngài đã chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát bằng thánh đạo tám hành, thể hiện giới định tuệ. Cho nên xuyên suốt giáo lý do Ngài lập ra chỉ có một mục đích duy nhất là giúp cho tất cả mọi chúng sanh giải thoát khổ đau trong kiếp sống. Qua pháp tổng nhất xả tâm, chúng ta thấy rõ chân tướng khổ đau, chúng ta cũng thấy rõ được con đường chấm dứt khổ đau, và chúng ta cũng thấy phương pháp cách thực thực hành để chấm dứt khổ đau. Đó là con đường từng bước trau dồi uốn nắn rồi gột rửa tâm không còn chấp thụ, xả bỏ toàn bộ mọi pháp thế gian. Khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm. Pháp nào làm cho tâm được phấn chấn, được hoan hỷ thì cần áp dụng cho tâm phấn chấn, cho tâm được hoan hỷ. Khi nào cần buông xả, cứu xả để quán sát, quán xét, khi ấy làm cho tâm được thanh thản, buông xả, cứu xả, quán sát, quán xét, nhắm đạt tâm thanh lương, thanh thản, an lạc, vô sự và nhất đạt.
Qua cái bài của cô sư Từ Quang.
xin nhắc lại cái đoạn sau cùng để nhớ rằng cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi, đây là cái món ăn của thất giác chi. Mà thất giác chi là cái món ăn của tâm linh. À, cho nên ở đây để phân biệt cho rõ, có cái chỗ trong bài kinh có chỗ nói nhập tứ thiền thì tâm mới định tĩnh nguyên nhiên để sử dụng và thực hiện tâm linh. Ở trong cái bài tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định là cái thực phẩm, tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi, tức là bảy năng lực của thất giác chi. Và thất giác chi là thực phẩm của tâm linh, nghĩa là cái món ăn của tâm linh. Nếu không có thất giác chi thì không có tâm linh, mà không có tứ niệm xứ thì không có bảy năng lực của giác chi. Cho nên từ cái chỗ mà tứ niệm xứ mà tu tập nó được sung mãn thì nó có bảy cái năng lực của giác chi, mà bảy năng lực của giác chi thì tức là có tứ thần túc. Cho nên từ đó về sau chúng ta nhập định rất là dễ dàng, không có gì tứ thần túc thì chúng ta biết ở trong tứ thần túc thì có định như ý túc, định như ý mình muốn. Cho nên muốn nhập cái sơ thiền hay gì thiền, tam thiền đều là do ý muốn của mình chứ không phải còn tu tập. Cho nên nó nhập định không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có còn tu tập. Còn nếu mà chúng ta ở trong kinh Bát Thành chúng ta tu tập và để mà nhập cái sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền tứ thiền để một phát mà đi vào cái cứu cánh cuối cùng đó, thì nó mới trải qua cái chỗ mà nhập tứ thiền mới có đủ định tĩnh lưu nhiên để sử dụng mới thực hiện tâm. Thì đó là đi vào pháp độ nhất. Mà chúng ta phân biệt được cái này chứ không khéo chúng ta không phân biệt được, thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu tứ niệm xứ rồi sau khi phải nhập các định rồi nó mới có được tứ thần túc, thì không phải. Ở trên tứ niệm xứ là nó khi mà xuống mãn được tứ niệm xứ thì nó có bảy năng lực giác chi, mà bảy năng lực giác chi tức là nó có tứ thần túc. Lưu ý cái phần đó, bởi vì trong những cái bài kinh này có bài kinh nói như thế này, có bài kinh nói thế khác mà chúng ta không hiểu thì chúng ta bị lầm. Vì ở trong kinh Bát Thành nó đã xác định được sơ thiền cũng là một pháp độc nhất, mà nhị thiền cũng là một pháp độc nhất, mà tam thiền cũng là một pháp độc nhất khi đi đến cứu cánh giải thoát, nếu mà người đó chuyên về cái pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta khi mà tu tứ niệm xứ là chúng ta tu bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp để bảo vệ cái chân lý, gọi là hộ trì chân lý của chúng ta.